Chào mừng các bạn đến với thiên đường luyện tập phát sóng thứ hai hàng tuần. Nào, chúng ta hãy cùng nhau luyện tập hàng ngày.
Giấc mơ hòa bình. Chào các bạn, mình là Đồng. Đây là chương trình tiếng Việt đặc biệt, đủ dễ cho tất cả mọi người có thể hiểu, bất kể bạn là ai, ở đâu. Mô phỏng theo chương trình Spotlight phiên bản tiếng Anh. Ngày 4 tháng 6 năm 1968. Ước gì có cánh bay về căn nhà xinh đẹp ở phố Lò Đúc để cùng ba má và các em ăn một bữa cơm rau muống và nằm trong chăn bông ấm áp, ngủ một giấc ngon lành. Đêm qua, mơ thấy hòa bình lặp lại, mình trở về gặp lại mọi người. Ôi, giấc mơ hòa bình độc lập đã cháy bỏng trong lòng cả 30 triệu đồng bào ta từ lâu rồi. Đó là những câu nói của nữ bác sĩ trẻ tên Đặng Thùy Trâm. Trâm là bác sĩ của miền Bắc Việt Nam trong chiến tranh với Mỹ. Mỗi ngày, Trâm viết về những suy nghĩ của cô ấy trong nhật ký. Cuốn nhật ký này được tìm thấy sau khi cô ấy chết bởi một binh sĩ người Mỹ. Gần đây, có bộ phim Đừng Đốt đã giành giải thưởng phim Việt Nam. Nội dung làm lại dựa trên cuốn nhật ký này. Chủ đề hôm nay là về bộ phim và cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm. Đặng Thùy Trâm sinh ra và lớn lên ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. Cô sinh ra trong gia đình có giáo dục tốt. Bố cô là bác sĩ ngoại khoa. Mẹ là dược sĩ. Gia đình Trâm coi trọng giáo dục. Vậy nên cô nhận được giáo dục tốt từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô theo học Đại học Y Hà Nội và cô trở thành bác sĩ ngoại khoa giống bố cô. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định trở thành bác sĩ quân y, bác sĩ làm việc trong chiến tranh. Ở tuổi 24, cô quyết định rời miền Bắc Việt Nam. Cô vào miền Trung và chữa bệnh cho binh sĩ, dân thường bị thương do chiến tranh. Sau 3 năm, cô làm việc trong vùng chiến sự. Cô chữa khỏi bệnh cho nhiều người, nhưng trong suy nghĩ của cô, có nhiều sự đấu tranh của cảm xúc và nhiều kỷ niệm buồn. Trâm mất vào tháng 1 năm 1970. Những câu chuyện, tinh thần, hy vọng của cô còn sống mãi trong những trang nhật ký. Sau khi Trâm chết, nhật ký của cô được tìm thấy bởi một binh sĩ người Mỹ tên Fred Whitehurst. Công việc của Whitehurst là đốt những tài liệu không cần thiết. Một ngày nọ, ông định đốt cuốn nhật ký, nhưng phiên dịch tiếng Việt của ông nói với ông: "Đừng đốt cuốn nhật ký này, Fred. Nó đã chứa đầy lửa trong đó rồi." Và Whitehurst đã không đốt cuốn nhật ký này. Thay vào đó, ông mang nó về Mỹ. Ông nhận ra những gì phiên dịch tiếng Việt của ông nói là đúng. Cuốn nhật ký chứa đầy ngọn lửa đấu tranh, ngọn lửa của cảm xúc. Ông đọc cuốn nhật ký và nó mang đến cho ông nhiều cảm xúc. Whitehurst là binh sĩ người Mỹ. Ông là kẻ địch của Trâm trong chiến tranh. Tuy nhiên, ông vẫn rất thích Trâm và cuốn nhật ký rất nhiều. Ông nói: "Thật sự, con người với con người, tôi yêu cô ấy." Sau nhiều năm giữ cuốn nhật ký, ông vẫn luôn muốn tìm tới gia đình Trâm để trả lại nó cho gia đình. Với sự giúp đỡ của cựu binh sĩ người Mỹ và những người theo đạo Thiên Chúa ở Việt Nam, ông đã làm được điều đó. Vào năm 2005, Whitehurst trả cuốn nhật ký của Trâm cho mẹ cô ấy. Sau khi trả cuốn nhật ký, Whitehurst trở nên rất gần gũi với gia đình Trâm. Ông hay đến Việt Nam để thăm gia đình Trâm và dần dần giống như thành viên của gia đình Trâm. Whitehurst và Trâm trong chiến tranh là kẻ thù, nhưng qua cuốn nhật ký, họ giống như những thành viên trong gia đình. Vào tháng 7 năm 2005, nhật ký của Trâm được phát hành ở Việt Nam. Nhanh chóng, cuốn nhật ký bán được 400 triệu bản, 400.000 bản. Vào năm 2007, cuốn sách được phát hành bằng tiếng Anh với tên gọi Last Night I Dreamed of Peace. Vào năm 2009, nhà làm phim nổi tiếng Việt Nam tên Đặng Nhật Minh quyết định làm cuốn nhật ký của Trâm thành phim. Ông đặt tên phim Đừng Đốt, giống như lời của người phiên dịch tiếng Việt nói với Whitehurst. Với ông Minh, bộ phim không chỉ về chiến tranh, thay vào đó, nó về cái đẹp, về tình con người của Trâm. Ông nói với diễn viên đóng vai Trâm, bộ phim không tập trung mô tả về nỗi buồn của chiến tranh, nhưng phải mô tả được cái đẹp tâm hồn của cô gái tên Trâm. Trâm đã có một tâm hồn đẹp. Trong 3 năm, cô đã chữa khỏi bệnh cho nhiều bệnh nhân. Cô làm việc trong điều kiện thiếu thốn. Cô làm việc trong khi những quả bom đang nổ trên bầu trời. Cô không bao giờ có đủ thuốc và dụng cụ để giúp đỡ mọi người. Nhưng những điều đó đã không phá hủy được tâm hồn của Trâm. Trâm vẫn yêu đời và thường hát để xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân của cô và những người bác sĩ, y tá coi cô như những người anh, chị, em. Cô đã làm tốt nhất những gì có thể. Thời gian đó, chiến tranh và điều kiện khó khăn làm cô buồn. Và một ngày tháng 4 năm 1968, cô phẫu thuật cho một binh sĩ. Nó có lẽ đã là một ca phẫu thuật đơn giản. Tuy nhiên, do cô không có đủ thuốc giảm đau và do cô không có dụng cụ đúng để tìm thấy nguyên nhân bị nhiễm trùng, sau phẫu thuật cô biết, mình muốn nói rằng, với những người như anh, tôi không cứu chữa được thì đó sẽ là nỗi đau khó quên trong cuộc đời bác sĩ. Những nỗi đau đó không thể bao trùm hết tâm hồn Trâm. Trong chiến tranh, cô vẫn luôn không ngừng hy vọng. Cô thường viết với tình yêu và hòa bình trong tương lai. 6 tháng trước khi Trâm chết, cô thấy xác người chết của binh sĩ, của bạn cô trên đường. Cô viết, cái chết thật gần và đơn giản. Điều gì làm cuộc sống của chúng ta tiếp tục và mạnh mẽ hơn? Có phải là vì tình yêu giữa con người với con người? Có phải ngọn lửa niềm tin, hy vọng và ngày mai vẫn còn cháy trong tim ta? Có phải nó không, những người bạn yêu dấu? Câu chuyện của Trâm về một bác sĩ trong chiến tranh Mỹ ở Việt Nam. Tuy nhiên, nó hơn cả vậy. Câu chuyện của cô còn về niềm tin của tình yêu và hòa bình. Nó là niềm hy vọng của tất cả con người chúng ta. Và đó cũng là lý do bộ phim Đừng Đốt đã được trong nước quốc tế công nhận. Tháng 9 năm 2009, Đừng Đốt nhận giải thưởng liên hoan phim Fukuoka. Đây là giải thưởng cao nhất cho một bộ phim châu Á. Và Đừng Đốt đã được chọn để tham dự trong mục bộ phim nước ngoài hay nhất của giải Oscar lần thứ 82. Đây là lần đầu tiên một bộ phim Việt Nam được chọn cho vinh dự này. Mẹ Trâm, người đã xuất bản liên quan đến cuốn nhật ký của Trâm và bộ phim Đừng Đốt, nhà làm phim Đặng Nhật Minh nói về ý tưởng của bà trên báo Vietnamnet. Mẹ Trâm nói, bộ phim thể hiện được tâm hồn của cuốn nhật ký. Bà hy vọng, thông qua bộ phim, thế giới sẽ hiểu hơn về con người Việt Nam và tâm hồn Việt Nam. Tác giả của bài viết này là Robin Bresnan. Chương trình này gọi là Giấc mơ hòa bình.